This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nữa Bảo Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình câu chuyện thời sự cùng với nhà báo Quỳnh Lương Thiện. Dạ vâng, từ phòng ghi âm của Dallas, Bảo Bảo xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Lương Thiện. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, không biết là anh có khỏe không thưa anh?
Dạ vâng, Quỳnh Lương Thiện xin chào Bảo Bảo và xin chào quý vị. Dạ vâng, hôm nay thứ hai anh Thiện rất là khỏe. Cảm ơn Bảo Bảo.
Dạ vâng, thời tiết vào cuối tháng 8 thì đã bắt đầu dịu dần rồi. Cho nên có lẽ vì vậy mà cái ảnh hưởng của cái cơn bão Harvey vừa rồi thì chắc anh cũng có nghe. Thì ở Texas bên này, ở Texas bên này của chúng em thì cũng bị cái gọi là cái ông bão Harvey hoành hành. Ở Dallas Fort Worth thì chỉ bị ít thôi anh, giống như là chỉ có mưa nhẹ ở một vài nơi thôi. Nhưng mà ở dưới Houston, Austin thì mới rất là nặng thưa anh. Thì chắc là anh cũng có theo dõi là mấy ngày vừa qua thì ở dưới Houston của mình có một số nơi nước ngập rất là nhiều và nhà cửa thì nó cũng sập rất là nhiều đó thưa anh.
Dạ vâng, đúng rồi. Thì anh thì cũng có theo dõi trên báo cũng như là trên TV đó. Thì cũng thấy những hình ảnh rất là thương tâm và nghe nói là cái trận này lớn nhất trong vòng hơn là năm mười mấy năm qua. Và cái số người chết thì lên tới 8 người rồi và bị thương cũng như là mất tích chưa kể và thiệt hại thì nghĩa là quá sức đi. Và ngoài ra đó, đặc biệt là trên tờ báo có thể nói là lớn nhất nước Mỹ sáng nay đó, là tờ Wall Street Journal đó, thì họ đăng một cái hình là một cảnh sát rất là vạm vỡ cứu trợ đã đang lội nước bồng bế một người phụ nữ Việt Nam là cô Connie Phạm, mà trên tay cổ là cổ lại vẫn đang bồng một đứa bé mấy tuổi, hình như 3-4 tuổi đấy, dễ thương lắm. Dạ vâng, thì đó là một cái hình ảnh thành ra chứng tỏ người Việt Nam mình có mặt khắp nơi hết, vâng, kể cả một cái vụ bão như thế này và một tấm hình chính đăng ngay trên trang báo lớn nhất của tờ báo gọi là lớn nhất nước Mỹ, thì là có hình một nạn nhân Việt Nam được cứu trợ. Dạ vâng, thì anh có mua tờ báo đó để dành làm kỷ niệm. Dạ vâng.
Dạ vâng, mấy cái ngày vừa qua, đặc biệt là những ngày cuối tuần, thì đặc biệt vào ngày hôm qua thì đài báo cũng như là trên những cái trang mạng xã hội có rất là nhiều những cái hình ảnh rất là đáng thương ở dưới Houston, khi mà quý đồng hương của mình, ngay cả cộng đồng người Việt của mình đi đến đâu thì cũng phải đi bằng cái chiếc thuyền cano đó anh, tại vì nước nó ngập rất là cao. Thật là đáng tiếc cho những người dân ở Houston rất là nhiều. Dạ vâng, và để đi đến những cái câu chuyện ở khắp mọi nơi thì được biết là ở San Jose vừa xảy ra một cái vụ hỏa hoạn trong một cái khu nhà mobile home đã làm thiệt mạng 3 người Việt, trong đó có 2 bé gái chỉ mới có 10 tuổi. Mà cái vụ này đã được cộng đồng Việt Nam tại San Jose gây quỹ cứu trợ khoảng $500,000 rồi phải không thưa anh?
Vâng, đúng rồi. Cái việc này là việc rất là đáng buồn, bất ngờ nó xảy ra. Thì chuyện cháy nhà thì mình biết rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra được. Thì điều đáng tiếc là xảy ra ngày 15 tháng 8 thì trong một cái khu moving home, một cái nhà, biết rồi, cái nhà tiền chế đó thì có lẽ vì sơ ý sang biết bị ga nó nổ, có lẽ thôi, đang điều tra, nhưng mà hàng xóm họ nghe một cái tiếng nổ và một cái cột lửa nó bốc cao và họ thấy một người đàn ông ở trong nhà, đó là cái ông Bùi Xuân Thêm đó, khoảng 62-63 tuổi, như loạn trọn xong cái ông coi như là bất tỉnh luôn. Sau này thì cái lúc đó thì nó bốc cháy luôn, thiêu rồi trong vòng rất 15 phút là tiêu luôn cái nhà. Và rất tiếc là trong đó có hai em bé gái, một em là Trần Thảo Uyên và cái bạn của em tới chơi là Linh Đa Văn, cả hai đều là 10 tuổi hết. Bố mẹ đang đi làm, rất là tội nghiệp. Và được tin đó thì cộng đồng người Việt đã tức tốc nghĩa là gây quỹ ngay. Đặc biệt là có ông bà gọi là tốt xử là chủ nhân của một cái công ty chế tạo Mervin Home. Đó thì họ tới thấy hỏi ông hai ông bà này, cái điều đó buồn hơn đó là vì nhà họ nghèo cho nên họ không có mua bảo hiểm. Thành ra cái ông tốt xử tới ông hỏi, ủa vậy thì ông bà tính ở đâu? Thì ông bà nói thôi tôi cây bây giờ coi như là homeless rồi. Không có nhà thì vô gia cư rồi, bây giờ lang thang đầu đường xó chợ thôi chứ không có tiền mua bảo hiểm làm sao người ta đền cái nhà cho mình được. Đó. Thì vì cảm thông vậy cho nên ông chủ nhân này, hai vợ chồng mới nghĩ tới việc là hiến tặng cho gia đình nạn nhân này nguyên một cái Mervin Home mới tanh, thì trị giá là 200.000. Cái điều đó làm báo chí Mỹ cũng rất là hoan nghênh tinh thần của là tương thân tương tộc của người Việt. Đặc biệt rồi ngoài ra đó là ông tỷ phú Hoàng Kiều cũng ở LA ở Los mà cách đây 6 tháng lúc mà San Jose bị lụt, ông bay lên ông cho 5 triệu đô nha. Bây giờ ông cũng bay lên nữa, lần này ông cho 100.000 đô, cũng như sẵn sàng cho thêm cho cấp là vô thời hạn những cái máy mà phát hiện ra khói đó, ông nói vậy. Và cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali rồi các hội từ thiện nhất tâm rồi nhà chùa Huyền Không rồi nhiều lắm, thì tổng cộng là cũng đã được là hơn nửa triệu đô la trong vòng một tuần lễ qua. Thì đó là cũng cái điều buồn nhưng mà cũng là cái điểm son cho người ngoại quốc thấy cộng đồng người Việt mình rất là đùm bọc lẫn nhau và thành công. Có nhiều người thành công, có một ông tỷ phú và có một ông chủ cái nhà cái nơi mà sản xuất ra Mervin Home. Dạ vâng, đại khái là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện rất là nhiều đã đưa cái thông tin mới cập nhật về cộng đồng mình ở San Jose. Và quả thật như nó nói có hai cái mà rất là đau thương. Đó là thứ nhất là nhà cháy thì sẽ không còn gì hết. Và cái thứ hai là lụt lội. Khi mà lũ lụt đến rồi thì sẽ thiệt hại cũng rất là nhiều. Trôi đi rất là nhiều. Hai cái đó là hai cái mà chúng ta không thể nào mà biết trước được để mà lường. Dạ vâng. Và có một cái tin rất là nóng bỏng mà nghe nói là kết quả của vụ ông Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước Cộng sản Việt Nam tại Pháp. Và đã kết thúc ngày hôm qua với một kết quả là ông Bình đã thắng. Anh có theo dõi cái vụ này không anh? Và ông đó đã bồi thường tới là 1 tỷ 250 triệu. Vậy thì khi mà thắng cái vụ kiện này chẳng khác nào là ông trúng số phải không thưa anh?
Đúng rồi. Nhiều người nói vậy, nhiều người nói đùa nhưng mà chẳng khác này. Nếu mà được bồi như thường như vậy thì là ông này ông trúng số và ngược lại thì nhà nước Cộng sản Việt Nam coi như là trúng gió rồi đó, là xuôi tận mạng. Nhưng mà đây chỉ là mới một cái kết quả sơ khởi thôi, mình chưa biết là như thế nào. Thì suốt một tuần qua tòa án đã thụ lý cái vụ án này ở Paris và cũng có một số đồng hương ở Paris cũng như ở Hà Lan qua có mặt thường xuyên. Và mới ngày hôm qua đó thì thực sự cái vụ án này nó cũng khá kín đáo, tức là mình bà con xin vào bên ông không có được, chỉ có gia đình ông Trịnh Vĩnh Bình với lại phía bên kia phía bị kiện là đại diện của nhà nước Cộng sản Việt Nam cùng mấy vị luật sư thôi. Thì theo dõi trên mạng tôi thấy ngày hôm qua đó thì coi như là kết thúc phiên tòa khá sớm. Thì là ông Trịnh Vĩnh Bình, ông ở trong, ông đi ra với lại nở một cái nụ cười rất là vui và hai cái tay đưa cao lên cười vui lắm. Chào mọi người là đưa hình chữ V đó, thì đó là cái dấu hiệu là gọi là người thắng trận. Chứ còn nếu như mà thua hay là hòa chắc không bao giờ ông có cái biểu hiện như vậy. Nhưng mà cái điều đáng nói khi đó thì cũng có một số đồng hương đã làm truyền thông á. Chạy theo, hỏi thăm, ông Trịnh Vĩnh Bình chào mừng ông, chúc mừng ông thắng phải không? Tôi thấy ông đưa tay như vậy, ông thắng là không, thì ông không nói gì cả. Cái rồi xong rồi để bên cạnh thì có một người giống như luật sư hay là một người gạt đờ con, một cái người an ninh vậy đó, thì có vẻ đi mà nắm tay ổng, có vẻ vừa canh giữ an ninh cho ổng đó, thì ổng không có trả lời. Thì người ta hỏi sao ông ta biết kết quả như thế nào, thì ổng nói đi, thì ổng nói chưa nói được. Xong rồi hỏi chừng nào ổng nói được, thì ổng nó sẽ nói, nhưng mà có vẻ là vui. Và như thế là ổng cứ đi trước và cái người Pháp hay người Hà Lan vậy đó là cứ đi theo sát bên. Rồi cho tới khoảng chừng vài ba phút sau thì có một cái xe van tới để mà đón những người này lên, và bà con có chạy theo để hỏi thăm, nhưng mà ông nói rõ ràng là chưa nói được, sẽ nói mà chưa nói được. Nhưng mà cái dấu hiệu đó thì thấy là rõ ràng là ông thắng. Và sau đó thì một số người Việt Nam khác ra là có lẽ là phía bên Cộng sản Việt Nam thì bà con cũng tới hỏi thăm. Thì họ cũng không có, họ từ chối, không thấy họ trả lời gì cả, họ lên xe họ đi thôi. Thì đó là cái kết quả sơ khởi thôi, chúng ta cũng chưa biết rõ ràng như thế nào. Nhưng mà có lẽ theo cái hình ảnh mà chúng ta thấy như vậy đó, thì qua nhầm là đã thắng. Nhưng mà thắng bao nhiêu, có phải là thắng được 1.250.000.000 như ông muốn hay không, mình chưa biết được. Và có lẽ có một cái sự dàn xếp, một cái sự thỏa thuận nào đó. Cho nên ông này ông chưa tuyên bố, ông nói là chưa nói được. Đó là thành ra hoặc là còn kháng án nữa chăng, thành nó có thể là nó chưa đi tới chung cuộc. Và có thể luật sư chưa cho ông nói hoặc là có cái thỏa thuận nào đó. Tuy nhiên, kết quả như vậy rõ ràng là phía bên Cộng sản là coi như thế là thất thế rồi, là coi như thế thua, mà thua bao nhiêu mình chưa biết. Còn bên ông Trịnh Vĩnh Bình thì có vẻ coi như là thắng rồi, mà thắng bao nhiêu, được bồi thường bao nhiêu thì mình chưa biết. À, nhưng mà tôi nhớ là cách đây trước cái phiên tòa ông có nói rằng á, là trước cái động ông bồi thường có ít hơn mà Việt Cộng không chịu bồi thường, cho nên bị ông đòi thường cái tỷ mấy, chứ thật sự là cái thiệt hại đâu tới tỷ mấy dữ vậy, mà tức quá là vậy luôn, phải không? Và ông hứa ông sẽ cho 90% những cái việc công ích hay là từ thiện, để chúng ta chưa biết như thế nào. Vâng, đó là tin tức mới nhất mới ngày hôm qua đây thôi. Dạ.
Dạ vâng thưa anh, và cũng có một cái câu hỏi bên lề cái vấn đề này, đó là 1.250.000.000 gì anh nghĩ là Cộng sản Việt Nam có đền đủ cho ông Trịnh Vĩnh Bình hay không, hay là sẽ khất nợ đây anh?
Cái vấn đề trả như thế nào mình chưa biết được, có thể là trả góp hay là xin bớt mình không biết được. Nhưng mà nên nhớ một cái bài học đó, là đã vì quyệt nợ 150.000.000 cho nên bây giờ mới trả gấp 10 lần hơn, hoặc là 15.000.000 gì đó, tôi quên con số rồi, nhớ không? Hồi xưa đó, mấy năm trước đó, ông kiện thì cho ông thắng đâu có nhiều dữ vậy đâu. Nhưng mà phía bên nhà nước Việt Cộng nghĩa là có bồi thường một số tiền, nhưng mà cái tài sản của ông tại Việt Nam đó thì là không có trả lại. Đó, thấy chưa? Vì cái tội đó cho nên bây giờ không thi hành cái bản án nghiêm túc mà ông mới kiện. Bây giờ kiện lần này là tới 1.250.000.000 bạc. Không phải ông muốn bao nhiêu ông muốn. Một, tại sao 1 tỷ... Tại sao không phải là 900 triệu mà 1 tỷ mà không phải 1 tỷ mà 1.250.000.000 là do phía bên luật sư họ làm công toán ra, rồi họ mới nói cho ông tòa bà tòa, rồi họ có thấy có lý rồi, hoặc bên kia yêu cầu bớt xuống bao nhiêu mình chưa biết được. Nhưng mà con số nó có cái lý của nó. Tóm lại đó là theo tôi là nó chưa tới chung cuộc, và việc cần sẽ chịu thua và sẽ trả là trả như thế nào, trả góp hay là trả bớt là làm sao, có lẽ chờ thêm một thời gian ngắn nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện rất là nhiều. Thì cứ chờ coi cái này là sẽ trả một lần một hay là trả góp đây cũng không biết nữa.
Trả góp có tiền lời.
Dạ không có đâu anh.
Cái chuyện đó chắc tiền lời chứ không có được.
Cái chuyện đó chắc không có đâu anh. Dạ vâng. À, và có một cái bản tin cũng không kém phần hấp dẫn nữa, đó là mấy ngày vừa qua thì Viện Sử học ở trong nước vừa phát hành một cái bộ sử mới tới 15 tập ghi lại cái sử Việt từ hồi mà lập quốc đến năm 2000. Mà cái điều mà gây sôi nổi trong dư luận trong mấy ngày qua là từ quốc nội đến quốc ngoại, đó là cái ban chủ trương của bộ sử này không còn gọi là chế độ Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân ngụy quyền như trước đây, mà nay họ đã gọi là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn hay chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái này họ đã đổi tên rồi, không gọi như lúc trước nữa. Và có nhiều cái ý kiến cho rằng đây là cái phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn làm một cái hòa giải với phe thua cuộc. Cũng có ý kiến là để cho nó chuẩn bị cái tư cách pháp lý cho cái việc kiện Trung Cộng về chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, nên họ phải vội vã công nhận là Việt Nam Cộng Hòa. Thì anh nghĩ cái vấn đề này nó như thế nào thưa anh?
À, đúng rồi, cảm ơn bà Bảo. Đúng, đây là cái vấn đề mà nổi cộm và gây xôn xao trong cũng như ngoài nước. Đúng là ngày 15 tháng 8 đó, thì cái Hội Sử Viện Sử học Việt Nam họ ra cái công bố cái phát hành cái tập sử lớn như thế này, 15 bộ, từ năm lập quốc cho tới năm 2000. Thì chủ biên là ông Phó Tiến sĩ Trần Quốc Cường, Trần Đức Cường. Nguyên là Viện trưởng Viện Sử học, là Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ông là tổng chủ biên của cái bộ sách lịch sử này. Thì đúng như vậy, trong cái bộ sách lịch sử này thì nó, theo tôi nghĩ đó, nó vẫn viết theo cái quan điểm của người cầm sản. Đó, căn bản họ vẫn, cái ngôn từ trong đó nào là cách mạng phản động vẫn còn như thường nha. Đó, là nó thiếu khách quan lắm. Nhưng mà nó có ba cái điều quan trọng mà thay đổi. Thứ nhất là họ đánh giá lại cái Triều Nguyễn, vua Gia Lâm này, đánh giá lại, tức là hồi xưa bị chống đối, bị lên án bao nhiêu, bây giờ họ có ghi nhận lại một số công trạng của Triều Nguyễn. Thứ hai đó là trước đây là không bao giờ phía bên Cộng sản Việt Nam sách báo mà được đề cập tới cái cuộc chiến mà Trung Cộng đánh vào, dạy cho Việt Nam bài học vào năm 1979 đó. Thì ngay cả những cái bia đá mà để mà tưởng nhớ tới những người lính đã chết hay người dân đã bị Trung Cộng qua hãm hiếp đó thì cũng bị đập bỏ mà. Nó sợ, họ sợ Trung Cộng đến độ như vậy. Thì trong cái cuốn sử này thì có ghi rõ cái cuộc chiến năm đầu năm 1979 là cuộc chiến xâm lược, coi như là Trung Quốc xâm lược Việt Nam ta. Đó, đây cái điều này thì ghi nhận là có một chút tiến bộ chứ không phải là không. Và cái điều quan trọng hơn và được dư luận xôn xao đó, tức là trong cái bộ sử này họ không có còn gọi sách má, gọi một cách miệt thị, khinh thị cái phe thuộc cuộc là Việt Nam Cộng Hòa, là ngụy quân, ngụy quyền như từ trước tới bây giờ. Mà kỳ này bây giờ họ gọi là chính quyền Sài Gòn hay là quân đội Sài Gòn hay là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa v.v. Thì cái điều đó có phải là thứ nhất đúng như vậy là vì cái nhu cầu hòa giải hay là vì cái nhu cầu muốn kiện ở Trung Cộng về vấn đề tư cách pháp lý Hoàng Sa Trường Sa hay không, thì có thể là cả hai luôn. Đó là theo giờ giải thích của ông tiến sĩ Nguyễn Nhã đó. Ông này thì tương đối là đàng hoàng, nói thật các ông này tương đối đàng hoàng. Thì ông này ông nói đó là rõ ràng là từ năm 1954 cho tới năm 75 đó, thì theo cái hiệp định Geneva thì chỉ có là ở miền Nam là Việt Nam Cộng Hòa mới là chủ quyền, nắm chủ quyền, gọi là và Việt Cộng Hòa kêu là quyền quản lý đó các quần đảo Hoàng Sa cũng như là Trường Sa, mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Bắc Việt đó là không có một chút thẩm quyền nào, tại vì những cái quần đảo này nó ở phía Nam vị tướng 17, đúng không? Còn từ vị tướng 17 trở đằng trước á, trở bên trên á là miền Bắc, là Cộng Hòa Sau Chủ Nghĩa Việt Nam, thì họ không có cái thẩm quyền gì về các cái quần đảo này. Đã thế mà năm 1958 là ông Phạm Văn Đồng là Thủ tướng Việt Cộng nó còn ra một cái công hàm coi như là công nhận cái hoàng đảo Hoàng Sa đó là cho Trung Quốc Trung Cộng luôn đó. Thành ra chính vì vậy cho nên trong cái thời gian tranh chấp với Trung Cộng trong những thời gian qua đó, khi đặt vấn đề tới Hoàng Sa, cái pháp lý họ lúng túng lắm, tại vì Trung Cộng họ cứ đưa cái vấn đề cái công hàm của Phạm Văn Đồng ra là bên Việt Cộng là kẹt liền. Nó có lẽ vì vậy đó mà họ làm như vậy. Nhưng mà những cái người quay lại ông tiến sĩ Trần Đức Cường thì ông nói thì không, chúng tôi nghĩ rằng là đương nhiên là Đại Việt Nam Cộng Hòa là một cái thực thể của cái chính phủ này, nhưng mà từ xưa tới giờ, từ trước tới giờ, mỗi lần mà gọi tới chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là mọi người vẫn hay gọi đó là ngụy quân hay là ngụy quyền. Thực ra ông nói là mọi người thì tôi thấy không có đúng. Thực ra là chỉ có cái này là phía bên nhà nước Cộng sản hay là truyền thông báo chí hay là bắt buộc phải nói vậy thôi, chứ làm sao mọi người được. Lý do phải nói đó là nhà cầm quyền chúng ta thì được, đúng không? Vẫn hay gọi là người quân, người quyền. Nhưng chúng tôi là ổng nói nè, chúng tôi lần này chúng tôi bỏ, chúng tôi không có gọi theo cách đó, mà chúng tôi gọi là quân đội Sài Gòn hay là chính quyền Sài Gòn, để cho nó có phải khách quan, để cho mọi người chấp nhận. Đó là cái cách giải thích của những cái người soạn ra cái bộ sử này. Còn ngoài ra tôi xin nhắc lại đúng cái câu hỏi thứ hai của Bảo là có phải vì như có thêm một cái nhu cầu để mà hòa giải, hòa hợp với những người miền Nam là phe thua cuộc hay không? Thì ông tiến sĩ Nguyễn Nhã đó thì ông cũng có giải thích như vậy. Ông nói cái việc thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa này là trước nhất là có lợi cho cái công cuộc là đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đó là cái đó tôi vừa mới nhắc đó. Và thứ hai, Việt Nam Cộng Hòa đó là trước tiên là một cái thể chế là rõ ràng đó. Và thứ hai đó là khi mà gọi như vậy đó là cũng để qua như thế là bớt đi cái sự căng thẳng hay là hận thù cho những người trong Nam đó, mà gọi như vậy là để tiến tới cái sự hòa giải, hòa hợp dân tộc 42 năm rồi. Còn trước đây đó là vì lúc đấu đá nhau thì vì cái nhu cầu chính trị đó, cho nên thì hai bên phải có cái nhu cầu gọi là miệt thị nhau. À, thì chúng ta có cái nhu cầu miệt thị hay là khinh bị, chúng ta nói phía miền Nam là ngụy quân ngụy quyền, đó là cái nhu cầu chính trị. Bây giờ 42 năm rồi hết rồi, cho nên cái đó thôi tôi thấy thì không cần. Đó là ông nói như vậy. Nhưng cũng có một ông tướng được cầm tôi quên tên là tên là ông Tuấn đó, thì rất là bất mãn cái việc này, nó không vẫn phải tiếp tục gọi là người của người quyền chứ không thể nào mà gọi là được nước Cộng hòa được, thì vẫn có một số người chống đối hay là không, ông tên là ông tướng là tên là Tuấn đó, đó đại khái là như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện rất là nhiều đã giải thích rất là tận tường cái vấn đề này cho bà Bảo cũng như là quý đồng hương Dallas được biết. Còn một chút thời gian thì xin nói về cái vấn đề ở Việt Nam một tí xíu, đó là được biết là năm nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố là vào ngày 2 tháng 9 tới đây, cũng không có xa nữa, vào cuối tuần này thôi, thì họ không có ban cái gọi là đặc xá, tức là ân xá đặc biệt cho những người bị giam trong tù. Thường thường thì tới ngày quốc khánh của họ thì họ có lệnh là thả một nhóm tù nhân ra trước thời hạn. Và theo hiến pháp của Cộng sản Việt Nam vào năm 2013 đó, thì cái quyết định đặc xá là quyền của chủ tịch nhà nước. Và cái việc này lại trùng hợp với việc là ông Trần Đại Quang vắng mặt sau này một cách bất thường. Thì anh xin anh cho biết cái ý kiến của anh về cái vấn đề này thưa anh.
Lần đầu tiên xin lỗi. Trước hết tôi muốn nói chút xíu về cái vụ mà cái truyền thống đó vào ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của một quốc gia. Và đây là ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của Cộng sản Việt Nam. Thì đương nhiên họ có cái thông lệ đó là ân xá cho hàng chục ngàn tù nhân chứ không phải là ít đâu. Thì cái việc ân xá này thì cũng tốt thôi, nhưng mà nó cũng giải quyết được một số nhiều lắm. Thứ nhất là nó giải quyết được đỡ nuôi ăn. Thấy không? Chứ còn nuôi ở trong tù thì cũng tốn kém lắm.
Đó. Nhưng mà chắc có lẽ mà cái nhóm mà họ thả ra đó là những cái nhóm mà chỉ là cái thành phần bên Việt Nam là hút chích hoặc là giết người mà có tội phải ở trong đó thôi. Chứ cái những cái người mà giống như anh, những cái anh mà hoạt động vì chính nghĩa ở Việt Nam thì chắc không có được thả đâu anh hả?
Không đúng rồi, không, nó tùy theo số khác đúng. Đúng là hầu hết là họ tả những cái tù thường phạm tù mà không có quan trọng lắm. Chứ còn cướp của giết người là ưu tiên sau. Đó. Ví dụ như là đánh nhau nè, xì ke ma túy nè, đó, hút chích nè, trộm cắp nè. Đó, những cái tội mà tương đối nhẹ nhàng thì họ sẽ được ưu tiên cao. Đúng không? Đó, còn rồi cướp của thì kế tới rồi giết người tội nặng hơn. Nếu mà ăn năn đại khái có hành kiểm tốt đó thì mới được xét tới cái đó. Còn vấn đề là tù nhân chính trị đó thì là ưu tiên sau cùng, nghĩa là coi như không, họ không có nghĩ tới đó, mà từ phi có sự sức ép áp lực của hải ngoại nhiều lắm đó thì một vài vị được, nhưng mà rất là hiếm. Thì thường thường cái, nhưng mà ngoài ra còn một cái điều nữa đó, đây là một cái dịch vụ làm ăn, mình nhớ nha, đây là một cái dịch vụ làm ăn rất là lớn của Việt Cộng. Thí dụ trong danh sách chính thức đó, thì được 20.000 người được ân xá thôi, nhưng mà rồi chạy án nữa đó, chạy được tha, chạy ta thì họ có thể chạy được là thành tới 25.000 hay là 30.000, thì 10.000 người sau đó phải là có giá cả ngã giá đàng hoàng thì mới được. Thế nên đây cũng là một cái vụ làm ăn lớn chứ không phải là thuần túy nhân đạo hay là gì của nhà nước cả. Mà thường thường cái này đó là do ông chủ tịch nước là ông có quyền ký lệnh ân xá thì năm nào cũng vậy, cái đó là trở thành một cái truyền thống rồi. Nhưng mà năm nay đó thì như chúng ta thấy là từ ngày 28 tháng 5 là ông chủ tịch nước Trần Đại Quang coi như là biệt tích giang hồ luôn, không còn thấy đâu nữa. Sau khi ông tiếp một cái vị đại biểu nước Nga đó là ông biệt tích luôn và không thấy, lặng mất tiêu, người kia bị bệnh đi nhật chữa bệnh vân vân. Và cho nên có lẽ vì vậy là những cái, có lẽ cái, vì vậy cho nên cái ngày 2 tháng 9 là ngày bắt buộc ông chủ tịch nước phải xuất hiện để mà ra lệnh ân xá. Thì ông im luôn, mà bây giờ ngày 2 tháng 9 tức tới rồi, không có ông thì làm sao mà ai ký lệnh ân xá đây. Cho nên có lẽ vì vậy mà họ mới dẹp cái truyền thống gọi là cái thông lệ là ân xá đi, đã đặc xá đó. Và bởi vì trong suốt thời gian qua những cái gì mà thay vì chủ tịch nước làm, đã bị bà phó chủ tịch nước làm, hoặc là đi thăm Indonesia, đi thăm Miến Điện đó thì là ông chủ tịch, ông tổng bí thư là Nguyễn Phú Trọng đi. Nhưng mà mới ngày hôm qua thì tự nhiên là ông Trần Đại Quang này là xuất hiện lại. Đó, rất là ngạc nhiên để mà tiếp đón cái ông đại sứ Cuba mãn nhiệm để mà về nước đó. Thành ra đây cũng là độc đáo vô cùng. Thành ra như vậy ông mới xuất hiện ngày hôm qua đi thôi. Thành ra không biết là vậy thì cái việc đặc xá này có xảy ra hay không, có ông chủ tịch nước đây mà. Thì là tại sao lại bỏ đi, mà cũng không có giải thích gì cả. Thành ra tóm lại là cái tình hình chính trị ở Việt Nam nó rất là bí hiểm, bí mật, không đường nào mà trả lời.
Dạ vâng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã xuất hiện rồi mà chưa đến ngày lễ 2 tháng 9 thì vẫn còn thời gian cho hy ký chứ.
I know, đúng rồi, bởi vậy cho nên, nhưng mà họ vừa mới ra cái lệnh đi dẹp rồi. Thấy không, nhà nước ra cái lệnh đi dẹp cái này, không có ăn sáng, ăn xuyên và không có cái bộ ăn sáng luôn.
Dẹp, dẹp khi nào mà không có mặt của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhưng mà bây giờ Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã xuất hiện. Thì cái này là cái thông lệ hàng năm, hoặc là đã nói là theo cái hiến pháp luôn rồi thì họ phải thi hành chứ, tại sao họ lại dẹp qua anh ha?
Nhưng mà cái này là bà bảo hỏi anh hay là phải nhà nước Việt Cộng đây? Họ đâu có trả lời đâu.
Dạ hỏi anh để coi anh có trả lời được, giống như là khi mà mình gặp thẳng Chủ tịch nước thì Chủ tịch nước có trả lời được cái câu hỏi này của mình hay không?
À được rồi, để gọi điện thoại tới Tổng lãnh sự Việt Cộng hỏi thăm nha. Nó bảo bảo cô nhắn tôi hỏi mấy ông câu đó đó, tôi cũng trả lời giùm.
Dạ vâng thưa anh, nãy giờ thì nghe anh nói về vấn đề Việt Nam thì cũng thấy là rất là sôi nổi. Thì có một cái câu chuyện luôn, thôi sẵn đây mình nói luôn anh ha.
À vâng.
Đó là cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì đang khơi lại cái vụ Đồng Tâm.
À.
Dân bắt nhốt hơn là 10 viên chức cán bộ vì họ đã vi phạm đất đai của dân. Và nhà nước thì hứa thả họ ra, sẽ không khởi tố dân. Nhưng vừa thả ra thì lại họ lại tráo trở ngay lập tức. Thì trong cái vụ xô xát có người dân bị thương như là cụ già Lê Đình Kình. Đến nay thì cái vết thương trên thân thể của cụ Kình vẫn chưa hồi phục được. Cụ thì vẫn không thể tự ngồi dậy, suốt ngày thì phải nằm trên giường. Và khi ngồi dậy thì phải có người đỡ, di chuyển trong nhà thì phải dùng đến chiếc xe lăn. Bây giờ thì nhà cầm quyền lại bắt một cụ già là nạn nhân của chính mình phải đến trình diện. Thì quả đúng cái câu là thủ tướng cờ mờ lờ vờ trong cái buổi tiếp xúc cử tri tuyên bố là phải xử lý ngay những cái cán bộ đã lạm dụng vô trách nhiệm nè, rồi làm sai ở tại xã Đồng Tâm. Nhưng nói thêm câu thòng là phải xử lý người dân sai trái, quá khích. Thì cái vấn đề này không biết là anh Quỳnh Lương Thiện có theo dõi không và anh nghĩ như thế nào thưa anh?
À đúng rồi, cái việc này thực sự ra đó chúng ta thấy rất là tội nghiệp cho cái nhân dân xã Đồng Tâm. Thì khi đó họ bất mãn quá và vào đường cùng rồi đó, cái đây mấy tháng đó, thì họ mới vùng lên. Họ biết là họ thừa biết là cái nhà cầm quyền này là chỉ có cướp giật thôi, mà họ năn nỉ cỡ nào cũng không được, cho nên họ phải làm một cái hành động táo bạo là bắt 38 cán bộ nhà nước, trong đó có cả công an này kia đó bắt, và mới làm một cái điều kiện làm con tin để mà trao đổi. Thì sau đó thì phía bên nhà nước là có ông Chủ tịch Hà Nội là Nguyễn Đức Chung đó, có xuống và có hứa ok sẽ giải quyết đàng hoàng, thì thả người ra đi, không có bắt tù hay là không có truy tố đâu. À, và có lại ký giấy đàng hoàng thì họ mới thả 38 ông nói ra, là có ông còn lãnh đạo của 38 người đó còn vái lại đồng bào rất là nhân đạo mà. Thế thì bây giờ đó họ mới trở mặt, nhưng mà nếu mà trở mặt bây giờ tự nhiên bắt đồng bào Đồng Tâm không thôi đó thì nó cũng kỳ. Thì cho nên họ mới bắt luôn, coi như thế là cũng xử tội một số cán bộ coi như là sai phạm đó mà cho bà con Đồng Tâm tố đó. Thì cũng giam tù mấy ông đó cho có phải là công bằng, những người làm sai phạm là tôi bắt hết, ngay cả cán bộ làm sai phạm cướp đất của dân nên là tôi cũng đưa ra tòa luôn. Thì bây giờ người dân người nào mà coi như là dùng vũ lực mà bắt giam người trái phép là tôi cũng là bắt đi tù luôn. Bắt xin lỗi, chưa bắt đi tù là bắt xử luôn. Còn ông Nguyễn Đức Chung thì ổng còn nói là cái giấy tôi ký không có mộc đó, táo trở đỏ ra thì cũng tội nghiệp cho bà con thôi. Thì nhưng mà cụ Kình thì bây giờ đang bị bệnh nặng rồi, cụ chưa có ngồi được giống bà Bảo nói đó. Thì họ nói ok, nếu ông Kình ổng không có ngồi được thì là Bộ Quốc phòng tới tận nhà, tới tận giường để mà lấy cung, hỏi cung của ổng. Đó thì chưa biết như thế nào, nhưng mà cũng là một cái bài học là không gì thay đổi của cái chế độ táo trở được cộng mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện rất là nhiều. Nãy giờ mình cũng nói về Việt Nam nhiều rồi thì đi qua Thái Lan tí xíu nha anh.
Vâng.
Dạ tại hôm nay có mình Bảo Bảo thôi nên Bảo Bảo hơi nhiều chuyện tí xíu, anh thông cảm. Việc cái bà mà cựu thủ tướng xinh đẹp của Thái Lan đó là bị trút phế, đã bị tù, sắp đem ra tòa thì bà biến mất. Và cái tin cho biết là bà cựu thủ tướng của Thái Lan là Yingluck Shinawatra đó đã sang Dubai. Và các thành viên cao cấp của đảng của bà là cho biết vào hôm thứ Bảy, một ngày sau khi mà bà không xuất hiện tại tòa, thì nguồn tin trong cái đảng Pira Thái cho biết là cựu thủ tướng rời Thái Lan vào tuần trước và bay từ Singapore đến Dubai. nơi mà anh trai bà là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống và lưu vong để tránh án phạt tù vào năm 2008 vì cái tội là tham nhũng. Và cái chuyện này coi bộ là nó hơi bị ly kỳ, thì anh có bình luận gì không thưa anh?
À, vâng, đúng rồi. Theo tin tức là bà phải xuất hiện ngày 25 tháng 8 trước tòa, thì cái vấn đề là như thế này này, bây giờ bà bị cái tội gì không mà phải biết. Cái tội của bà là cái tội đã coi như thế là đã phung phí công quỹ nhà nước mua gạo giá quá cao của nông dân, thì bà nói là mua để bà giúp nông dân. Nhưng mà ngược lại bà giúp nông dân thì bên công tố nó nói bà giúp thì bà lấy tiền bà giúp đi, sao bà lấy công quỹ bà giúp. Bây giờ công quỹ lỗ cả từ 8 tỷ mấy đô. Đó, cho nên là như vậy là bà làm như bà lấy công quỹ để mà bà mua phiếu. Thì cái đó thật sự chắc cũng không sai đâu. Bà này cũng có cái ý đó chứ không phải là không. Đó. Thì cho nên đưa tù và trong suốt cả hơn năm trời ra bà phải vô ra tòa. Thì hôm nay là cái 25 tháng 8 là cái ngày để mà cáo buộc. Nhưng mà tại sao là giờ chót bà mới ra đi? Thì thực sự ra đó, bà mới trốn đi thì trong thời gian qua nó cũng có những cái thương lượng qua về. Thì cũng chứ không phải là không, nó có, tại vì bà là bà thủ tướng mà nếu mà đưa bà ra tòa mà phạt ảnh nặng quá đó thì cũng có thể người ủng hộ bà đó người ta nổi loạn. Nhưng mà nên nhớ là trước đó đó là những cái người bộ trưởng của bà như là bộ trưởng kinh tế thương mại này kia đó đã cùng tổng phạm với bà thôi mà bị phạt tới 42 năm tù hay là 36 năm tù. Thì bà nói trời, bà là chánh phạt, bà là bà thủ tướng, trong khi những cái người được coi như thế là thuộc hạ của bà thôi mà bị phạt kinh hoàng như vậy. Thì tới bà thì bà có nhẹ lắm cũng là 10 năm. Đó, đó. Thì có những cái thương lượng qua vậy mà có lẽ giờ chót là thất bại. Thì bà biết rằng là như vậy, bà chứ thương lượng bà sẵn sàng bà chịu án treo nhưng mà chắc không được. Chắc là nó phạt ra tù đàng hoàng và cấm bà suốt đời không có được làm chính trị. Thì bà này rất xinh đẹp, có lẽ người ta nói một phần bà trời, bà này bà ở trong tù 10 năm thì còn gì nữa là nhan sắc của một người phụ nữ mà đẹp như thế này. Thành ra đó người ta nói đùa thôi, mà có lẽ cái thương lượng không xong cho nên trước đó khoảng 2 ngày thì bà mới biến khỏi Thái Lan. Mà bà ra đi, bà trốn bằng cách nào thật sự cho tới giờ phút này thì không biết được. Người ta cũng đồn đoán là qua Campuchia, rồi qua Singapore, rồi qua Dubai. Nhưng mà chưa biết tin tức thì có người nói bà đi bằng tàu thủy chứ đi máy bay chắc chắn là không có rồi. Thì tất cả các hàng cửa khẩu đều đóng chặt hết, đi đường bộ chắc cũng không dám. Thành ra người ta đoán là đi bằng đường thủy, vân vân, đại khái là như thế. Và nhưng mà việc này thì chính phủ Thái Lan nó vừa mắc, vừa xấu hổ, vừa bực bội mà cũng vui. Tại vì sao? Người ta đoán đó, thì tại vì nếu bà này hôm đó ra tòa, ngày 25 tháng 8 ra tòa mà tòa cho bà cái bản án 10 năm mà có lẽ đó, theo dư luận là có lẽ phải là cỡ 10 năm hay 8 năm chứ không ít hơn. Thì thế nào phe áo đỏ là phe những người nông dân của bà đã sẽ hơi nổi loạn lên thì rất là khó là có thể đẫm máu Thái Lan đỏ một lần nữa chăng. Vì vậy cho nên có nhiều dư luận cho rằng vì thế mà cái nhóm lãnh đạo của Thái Lan đã âm thầm và nhắm mắt hoặc là nhắm mắt mắt mở cho bà thoát đi. Đó, bà thoát đi thì như vậy thì tuy xấu hổ chút xíu đó nhưng mà nước Thái không có bị loạn lạc đó. Thành ra theo những nhà phân tích gia thì đây cũng có thể là có một cái sự thỏa thuận ngầm nào đó của nhà cầm quyền Thái Lan cho bà họ giả bộ họ quay lơ đi, nắm mắt cho bà trốn đi đó, thì để mà nó từ cái sự nó là phẫn nộ của dân chúng ủng hộ bà về sau. Bằng đại khái câu chuyện nó là như vậy, nhưng giờ này vẫn chưa thấy bà xuất hiện và chỉ bà ở đâu, mặc dù đa phần đều nói rằng bà đang ở Dubai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện rất là nhiều đã chia sẻ đến quý đồng hương cộng đồng Dallas những cái thông tin, những cái tin tức thời sự rất là nóng bỏng trong tuần vừa qua. Và đến đây thì Bảo Bảo xin gửi lời chào tạm biệt đến anh Quỳnh Lương Thiện trước khi rời làn sóng của đài. Xin chúc anh có một cái buổi tối thật là bình an bên gia đình, người thân và bạn bè và có một tuần làm việc thật là vui vẻ. Và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả thưa anh.
Vâng, cảm ơn bà Bảo và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe buổi nói chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Huỳnh Lương Thiện xin thân ái kính chào quý vị.